Rất cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của cả hai đài, và sau đây mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston, 1600 AM tại Dallas. Đồng thời có thể theo dõi chương trình này qua Internet tại địa chỉ daisaigon.com. Tiết mục Nhật báo truyền thanh sáng ngày hôm nay được trình bày bởi anh Quang Hưng tại Dallas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa tại Houston. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên và Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng tại Dallas hôm nay mùng 5. Đã lấy bánh chưng từ dưới hồ lên chưa hay là tính đợi đến năm sau luôn anh Quang Hưng?
Bây giờ đó là phải liệng nó xuống hồ chứ, liệng nó xuống ao để mà có thể ngâm đó cho tới năm sau lấy lên. À, trước Tết mình đã đem lên rồi. Thưa quý vị thính giả, thời tiết ở bên Dallas ngày hôm nay rất là ấm áp giống như ngày hôm qua, như là mùa hè vậy. Nhưng mà buổi chiều khi mà quý vị đi làm về thì có một cái luồng gió lạnh nó thổi về làm cho cái nhiệt độ của ngày thứ 5 và ngày thứ 6 cũng như là ngày thứ 7 và ngay cả ngày Chủ nhật cũng u ám và bắt đầu lạnh lẽo trong hai ngày thứ 5 và ngày thứ 6. Và ngày mai thì nhiệt độ lên cao nhất vào khoảng 52 độ mà thôi, buổi tối khá lạnh xuống chỉ còn 41, ngày thứ 6 cũng giống tương tự như vậy. Đợi cho tới đầu tuần sau cái trận mưa của ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ có một cái thời tiết ấm áp hơn. À, thưa quý vị, sáng ngày hôm nay thì người ta có đưa ra cái bản tin có liên quan đến các loại xe điện mà hai trong số các loại xe điện được xem là cao cấp mắc tiền, đó là Tesla loại Model S cũng như là loại BMW i3. Thì hai cái loại xe này nó không có được đánh giá là đủ an toàn hàng đầu bởi kỹ nghệ của bảo hiểm, họ cho biết như vậy. Bởi vì quý vị biết là cái cơ quan về bảo hiểm và an toàn giao thông ở trên xa lộ, họ thử nghiệm hai cái loại xe này đời 2017 thì họ thấy là nó không có đạt đủ cái tiêu chuẩn an toàn hạng nhất khi mà người ta thử trong những cái trường hợp tai nạn xảy ra, hoặc là người ta thử cái hệ thống nó cản trở không có cho tai nạn xảy ra cũng như là cái hệ thống thắng của nó. Thì người ta thấy là cái loại xe này cũng có những cái sự an toàn nhưng vẫn chưa có đạt được cái tiêu chuẩn cao. Nhất là cái bóng điện, đèn rọi ở phía trước của họ vẫn chưa có đủ sáng hoặc là chưa có đầy đủ an toàn. Trong những cái đời xe của 2017 thì có 38 cái loại xe đều được chấm hạng cao nhất về an toàn. Nhưng hai cái loại xe hybrid, tức là không hẳn là điện, một nửa là chạy điện mà một nửa là chạy bằng xăng, thì được chấm cái điểm rất là cao, đó là loại Toyota Prius Prime và Chevrolet Volt. Còn năm nay thì hoàn toàn không có một chiếc xe nào mà chạy hoàn toàn bằng điện được chấm là cao cả. Tesla Model S là một trong những cái loại xe nhỏ nhưng mà thuộc về loại cao cấp, bởi vì cái giá bèo của nó không thôi cũng là 72.500 đô la. Nhưng mà khi mà người ta thử tai nạn của nó khi mà đụng vào một cái cột cây hay là một cái cột đèn hay là một cái cột điện thoại đó, thì nó không có đủ an toàn khi mà chạy từ 40 dặm trở lên. Vì thế mà sáng ngày hôm nay công hãng Tesla họ nói rằng là họ sẽ lôi mấy chiếc xe này về để mà sửa chữa lại và là thử tiếp xem coi là nó có đạt đủ cái an toàn hay không. Nhất là cái đèn đằng trước họ phải thay đổi bởi vì nó không có đủ sáng. Riêng về BMW i3 đó, thì cái loại xe điện này cũng mới, giá cũng rẻ lắm, chỉ có 42.400 cho một chiếc mà thôi, cũng không có đạt được tiêu chuẩn. Và cái đèn rọi của nó thì nó tạm ổn thôi, tạm được thôi. Cho nên là năm nay quý vị có mua những cái loại xe mà hoàn toàn bằng điện ấy, thì nó không có đạt đủ cái tiêu chuẩn an toàn cho cái năm 2017. Anh Đăng Khoa và anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thật ra thì những cái chiếc xe này khi mà người ta cho ra thì cũng phải có những cái bài test rất là khắc nghiệt để mà trước khi mà đến tay của người xài, người tiêu dùng thì không có những cái tai nạn đáng tiếc xảy ra. Thường thì những cái chiếc xe này khi mà mới ra thì cái giá thành của nó rất là mắc và cũng còn rất là nhiều lỗi, phải qua một vài lần thì các cái nhà sản xuất mới có thể chế tạo ra cái chiếc xe mà nó tốt hơn, thì và sau đó thì cái giá thành nó cũng tương đối rẻ hơn. Thưa quý vị, rằng là trong cái tuần lễ này cũng như là ngày Chủ nhật tới thì chúng ta biết rằng là cái trận đấu Super Bowl sẽ diễn ra, và hầu như thì trên các cái tờ báo cũng như là tại các cái đài truyền hình thì luôn có những cái thông tin về cái trận đấu Super Bowl này. Thì hôm nay trong cái tờ trang trong của tờ Houston Chronicle cũng có một bài viết nói về việc rằng là các cái đội y tế cũng đã được thành lập để chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất trong cái tuần lễ diễn ra Super Bowl cũng như là cái trận đấu diễn ra vào ngày Chủ nhật này. Thì theo dự tính thì sẽ có khoảng 140.000 du khách đổ về thành phố Houston trong vòng 10 ngày cho trận đấu Super Bowl cũng như là tại các buổi hòa nhạc. và hơn 100 chuyên gia chăm sóc sức khỏe cũng sẽ có mặt tại trung tâm thành phố Houston cho các cái bất kỳ các cái vấn đề y tế nào có thể xảy ra trong vòng 10 ngày này. Khi mà Houston, chúng ta biết rằng mỗi năm thì có các cái sự kiện lớn, và thường vào tháng 2 thì chúng ta biết rằng là có cái rodeo là thì cũng diễn ra tại sân vận động NRG. Thì việc mà chuẩn bị các cái dịch vụ y tế cho cái tuần lễ diễn ra trận đấu Super Bowl là một điều cần thiết. Và các cái cơ sở y tế với các cái bác sĩ và y tá thì sẽ được thành lập ngay tại cái khu vực Discovery Green cũng như là trung tâm hội nghị George Brown Convention Center. Và hầu hết thì các cái nhân viên y tế sẽ đến từ các cái lĩnh vực y tế emergency. Và ý tưởng thành lập các cái cơ sở y tế là vì các giới chức của thành phố Houston cũng như là ban tổ chức NFL hy vọng rằng có những sự cố xảy ra thì những du khách có thể đến ngay các cơ sở này trong ngay tại cái khu vực diễn ra các cái sự kiện cũng như là trận đấu tại Super Bowl tại sân vận động NRG mà không cần phải đi đến bệnh viện và tốn nhiều thời gian hơn. Tiến sĩ James McCaddy là giám đốc của dịch vụ y tế khẩn cấp tại Memorial Hermann cho biết rằng cái điều quan trọng là chúng ta phải hiểu rằng là cái trận đấu Super Bowl không chỉ diễn ra vào ngày Chủ nhật mà nó còn là một chuỗi các cái sự kiện và hoạt động âm nhạc trước và sau ngày diễn ra trận đấu. Trong vòng 10 ngày thì để bảo đảm cho các hoạt động diễn ra tốt đẹp thì đó là điều mà rất là nhiều người mong muốn. Tuy nhiên thì dịch vụ y tế của quận Harris cũng sẽ có những chiếc xe cấp cứu tại sân vận động NRG và cũng sẽ có 6 bác sĩ bên trong sân vận động này ngày diễn ra cái Super Bowl để có thể cấp cứu kịp thời nếu như mà có những cái chuyện xảy ra. Và các giới chức của thành phố Houston cũng cho biết rằng không loại trừ cũng sẽ có những cuộc tấn công khủng bố nhằm vào đám đông đi xem trận đấu vào ngày Chủ nhật. Mặc dù là an ninh cũng như là các cái nhân viên công lực cũng sẽ làm việc hết mình cho những cái ngày này. Và khi được hỏi thì các cái bác sĩ cho biết rằng họ đang chuẩn bị cho mọi tình huống có thể liên quan tới việc bị thương hàng loạt và thậm chí là tử vong. Bởi vì thường thì những cái khủng bố thường hay đánh vào những cái nơi có tập trung người đông. Và tiến sĩ Kevin Schultz là một bác sĩ tại phòng cấp cứu tại bệnh viện Memorial Hermann cũng nói thêm rằng trong cái cuộc sống ngày hôm nay thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, và nhất là về các cái vấn đề khủng bố, và chúng ta phải có sự chuẩn bị tốt nhất. Và ông nói rằng là những cái nhân viên của Sở Y tế thành phố Houston cũng đã lên kế hoạch cho trường hợp xấu nhất có thể xảy ra trong 10 ngày diễn ra Super Bowl. Và điều quan trọng nhất là các cái giới chức của thành phố Houston mong muốn mang đến cho người dân cũng như là những du khách những cái trải nghiệm tuyệt vời nhất và an tâm nhất để mà có thể theo dõi trận đấu vào ngày 5 tháng 2 tới, Khôi Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy thưa quý vị, sự kiện Super Bowl không những gây chú ý trên toàn quốc mà trên toàn thế giới. Đối với những người yêu bộ môn này thì họ đều quan tâm theo dõi. Và như thông lệ thì mỗi khi Super Bowl diễn ra tại thành phố nào, thì bên cạnh việc những người yêu thích bộ môn này, những du khách đến Houston thì không kém. Những thành phần bất lương, những ví dụ như rằng là trộm cắp, móc túi và gái mại dâm cũng sẽ tập trung về thành phố đó để hoạt động. Nên vì thế vấn đề an ninh là một trong những yêu cầu cần thiết nhất của ban tổ chức cũng như chính quyền tại nơi đó để bảo đảm cho những người yêu thích cũng như những du khách đến đây mà không gặp phải những nỗi phiền phức đó. Thưa quý vị, hôm nay bên trang thương mại của tờ Houston Chronicle có một bản tin vui đối với kỹ nghệ dầu hỏa và cũng có mối liên hệ mật thiết với thành phố Houston, tiểu bang Texas của chúng ta. Theo như bản tin cho biết, công ty ExxonMobil họ dự tính trong năm nay sẽ chi tiêu nhiều hơn nữa cho vấn đề khai thác dầu hỏa đối với khu đất mới mua ở New Mexico và phía tây của tiểu bang Texas. Sau 2 năm trời cắt giảm thì đại công ty về dầu hỏa có trụ sở tại Irving trong ngày hôm qua đã nói rằng vấn đề đầu tư của họ sẽ gia tăng 14% lên đến 22 tỷ Mỹ Kim trong năm nay. Và mặc dù các đối thủ của ExxonMobil như là Chevron, Royal Dutch Shell hoặc là PP đều đã có kế hoạch cắt giảm một phần hoặc là nhiều phần khác nhau, nhưng ExxonMobil cho biết lợi nhuận của họ vẫn tăng và họ vẫn đầu tư vào các lĩnh vực khác nhau. Theo như ExxonMobil cho biết, họ mặc dù họ không đưa ra những chi tiết cụ thể về kế hoạch đầu tư, nhưng theo như nhiều nhà phân tích cho biết, nhiều tiền mặt hơn, tấn vấn đề tiền sẽ được đầu tư nhiều hơn vào lĩnh vực dầu hỏa. Và vì thế, nhiều công ăn việc làm sẽ được mở ra tại đây. Theo như phát ngôn nhân Jeff Woodbury của ExxonMobil cho biết rằng là Công ty muốn ngay lập tức bắt tay vào công việc để mà đầu tư xây dựng tại khu đất mới mà họ đã mua, tại khu vực New Mexico và West Texas. Và trong những năm tới đây, công ty sẽ phát triển hơn nữa tại khu vực này, gia tăng số lượng dầu sản xuất trong một ngày lên họ mức tối đa là có thể lên đến là chiếm khoảng 1/4 số lượng dầu của toàn thế giới, số lượng khai thác và sản xuất dầu của toàn thế giới. Và đỉnh điểm thì có thể lên đến 350.000 thùng một ngày. Và ExxonMobil cho biết hiện tại thì họ sản xuất khoảng là 140.000 thùng một ngày tại khu vực Permian Basin. Và họ cho biết rằng là sản lượng này có thể sẽ còn tăng nhiều hơn nữa khi mà các khu vực tại New Mexico và West Texas đi vào hoạt động, với khoảng 10 thêm nữa là 15 giàn khoan dầu sẽ được đưa vào trong thời gian tới đây. Công ty sản xuất dầu hỏa lớn nhất trên tại Hoa Kỳ, họ cho biết rằng là về vấn đề chi ra nhiều hơn nữa, họ sẽ chi nhiều hơn nữa về máy móc cũng như các dịch vụ trong năm nay. Và mặc dù rằng là có những cái dấu hiệu không tốt cho thị trường dầu hỏa tại Houston, nhưng mà họ cho biết rằng là với việc đầu tư tiền bạc và thiết bị nhiều hơn nữa, thì sẽ lôi kéo các công ty mà trước đây vốn đã cắt giảm hoặc là có kế hoạch phá sản, thì họ cũng đây là một tín hiệu để các công ty này hồi sinh trở lại với dòng tiền đổ vào thị trường như vậy. Và công ty này cho biết trong vòng 2 năm qua họ cũng đã, các công ty về lĩnh vực dầu hỏa đã cắt hơn phân nửa tiền đầu tư trên toàn thế giới. Và mặc dù là trong năm nay đó thì các công ty về vấn đề khoan dầu họ cũng đã tính đến việc giảm khoảng 15%. Các công ty khai thác thì cũng khoảng giảm cũng khoảng là 27% tại khu vực Bắc Mỹ. Đó là theo như bản báo cáo của ngân hàng của Anh Quốc là Barclays đã báo cáo như vậy. Và đó là lý do tại sao thị trường dầu hỏa trong thời gian vừa qua cũng đã nhiều biến động. Nhưng mà với việc đầu tư của ExxonMobil vào các khu đất mới mà họ xây dựng thì sẽ có thêm nhiều công ăn việc làm hơn nữa, và thị trường dầu hỏa cũng sẽ hồi sinh trở lại sau một thời gian dài vất vả vật lộn với suy giảm của giá dầu trên toàn thế giới như vậy đó anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, nhưng mà có một cái điều như thế này là công ty ExxonMobil là một trong những công ty được xem là quốc tế, là bởi vì họ có mặt ở khắp nơi, ở Việt Nam cũng có, ở bên Nga hay là bên Âu Châu cả. Họ bây giờ đó là đang thu nhận rất là nhiều các nhân viên, các chuyên gia ngoại quốc, cho nên là cái việc mà họ bị ảnh hưởng khá nặng trong cái sắc lệnh tạm thời không có cho đi du hành bởi các công dân đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, thì tổng cái việc này đó chúng ta không thấy là cái sắc lệnh hành pháp của tổng thống Barack Obama, thì của tổng thống Donald Trump như thế thì cũng đem lại cái điều lợi cho đất nước của Hoa Kỳ. Chẳng hạn như là bây giờ các công ty như là ExxonMobil hay là Apple hay là Google hay là Amazon thì họ cần phải nhận nhiều các chuyên gia Mỹ hơn là phải nhận những cái chuyên gia ở mãi những cái quốc gia khác mà bây giờ bị ảnh hưởng. Trong một cái cuộc thăm dò mới sáng ngày hôm nay bởi cái hãng thông tấn Reuters thì họ thấy là 31% những người cho biết là cái lệnh cấm này họ cảm thấy an toàn hơn, và khoảng 26% nói rằng họ cảm thấy ít an toàn hơn, có nghĩa là vẫn đa số, và khoảng chừng 33% nói rằng không có gì thay đổi cả. Nhưng nếu mà mình so sánh với người thuộc đảng Dân Chủ hoặc là đảng Cộng Hòa đó, thì đảng Dân Chủ nhiều hơn 3 lần so với lại đảng Cộng Hòa nói rằng là Hoa Kỳ cần phải tiếp nhận thêm những người di dân hoặc là những người tị nạn. Còn đối với lại những người nghiêng về đảng Cộng Hòa thì gấp 3 lần đối với lại đảng Dân Chủ, thì họ cũng đồng ý là cái việc mà cấm những cái người đến từ những cái quốc gia Hồi giáo như vậy thì họ cảm thấy là cần thiết để mà có thể ngăn chặn cái nạn khủng bố. Đó là có hai cái khuynh hướng khác nhau. Tuy nhiên chúng ta thấy là bây giờ nước Mỹ đã nhận quá nhiều các chuyên gia từ nước ngoài, mà trong khi đó thì nước Mỹ của chúng ta thiếu gì những cái chuyên gia tài giỏi, họ xuất thân có giáo dục hẳn hoi và cũng có cái kỹ thuật hẳn hoi, thì mà bây giờ thì họ vẫn còn đang thất nghiệp. Đó là cái điều mà chúng ta thấy là cái quyết định tạm thời ngăn cấm như vậy cũng có thể ảnh hưởng đến cái công ăn việc làm tốt đối với lại người dân Mỹ đó quý anh.
Dạ vâng, đúng như vậy. Đối với những quyết định của Tổng thống Donald Trump thì chúng ta thấy nhiều phản đối cũng như nhiều ủng hộ. Nhưng mà trong thời gian tới đây sẽ còn nhiều vấn đề khác nữa được đưa ra. và mục tiêu của Tổng thống Donald Trump chỉ làm nước Mỹ mạnh hơn. Chúng ta phải chờ xem như thế nào. Thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay với anh Quang Hưng, Khôi Nguyên và Đặng Khoa. Mến chúc quý anh cùng tất cả quý thính giả một buổi sáng làm việc thành công và nhớ đừng ăn quá nhiều bánh chưng để mà overweight nhé anh Quang Hưng và Đăng Khoa.
Anh hỏi anh Đăng Khoa đấy. Dạ vâng, anh Đăng Khoa anh biết rồi. Vâng, chào quý anh, chúc anh một ngày vui và hẹn với quý anh vào ngày mai.